Morian ngày 22 tháng 3 năm 1931. Thưa các bạn, chúng ta hôm nay đến đây tiếp tục tìm hiểu mọi sự sáng suốt sau khi đã thiền tĩnh, phải rõ thêm cái đường lối khai triển của nội tâm mà các bạn đã thực hiện pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Tại sao cái danh từ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp dài như vậy? Nếu các bạn bình tâm suy nghiệm, xét rõ một việc gì chúng ta muốn làm, thì chúng ta phải xét rất kỹ trước khi làm. Đó cũng từ trong cái lý luận nghi nan tìm hiểu phương thức này có hữu ích hay không và có hại chỗ nào, và lý luận đi tới sự cao siêu tột cùng của cái phương pháp này nó đi đến đâu. Đó là phải đưa ra những cái pháp lý cho vững để chúng ta tự tin, tự hành, tự tiến. Vô vi là đi trong hư không, không động, không không, nhất trần bất nhiễm. Khi pháp lý của các bạn vững rồi, bước vào trong sự thanh tịnh, thực hiện thanh tịnh. Khoa học và tùy theo sự tiến triển của nhân sinh mà các bạn đã thấy đây trước mắt. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn thấy khoa học nó biến hóa việc này tới việc kia, thay đổi và chuyển tiếp trở về cũng là hư không. Mà chúng ta khi đã thực hành rồi, chúng ta thấy cái khoa học ở bên trong chúng ta có rõ ràng. Bản chất của chúng ta nặng nề, chúng ta buồn phiền, chúng ta giận hờn, chúng ta khi ấy người khác cho ta là giỏi, cho ta là hay, cho ta là thông minh hơn mọi người. Đó. Thì các bạn phải làm sao mà thực hiện cho đến lúc các bạn thấy rõ ràng chính ta sai, chẳng có ai sai, thì lúc đó sự sáng suốt nó mới đem lại cho bạn. Nói trong gia đình các bạn đã thực hiện về cái pháp này thì các bạn thấy trong gia đình giữa hai vợ chồng cãi nhau, chẳng có ai nhường đến ai hết, chẳng có ai nhường. Rồi hỏi với người nào phải và người nào quấy. Nhưng mà rốt cuộc trong sâu cái sự thanh tịnh đó, các bạn thấy hai người không được quấy. Nên tay nắm tay xây dựng và tiến lên bước nữa mới là đúng. Mới thấy rõ sự thanh thật. Cái khai triển bằng cách nào? Rồi mới tìm ra cái nguyên lý của trời đất đã sắp đặt cho chúng ta. Sự thúc đẩy đó do đâu có? Do bạn muốn không? Do bản tâm của bạn. Cho nên nhiều khi mọi người làm sai rồi mới ý thức, mới thấy rõ sự sai lầm và ăn năn hối cải. Đó là biên chuyển trong nội tâm. Nhiều người mẹ trong gia đình vì một số con, vì sự lao hợp tác với người chồng, thì nó cũng có sự lợi nhuận. Qua ư mệt mỏi, qua ư đau khổ, qua ư lo lắng, thì cái nóng tánh nó phải bộc phát. Mà người hiểu người thì người càng thương người. Mà người không hiểu người trở nên ghét quan thuộc người. Cho nên cái bản chất thiên nhiên đương nhiên nó phải có, tùy theo trường hợp mà sử dụng, mà tiên hóa. Chứ là khoa học quyền bí là bên trong của các bạn. Từ hồi nào giờ các bạn đã bỏ quên, rồi bây giờ lần lượt các bạn tìm ra thực chất của chính bạn. Mà thực chất đó tại sao các bạn không thấy trước kia? Các bạn đã ôm ấp nó trong lúc ra đời làm người, và đã chuyển luân nhiều kiếp mà không biết chuyện của mình. Ngày nay mình biết rõ chuyện của mình, thấy rõ tính chất sai lầm của chính mình. Rồi ai đã tạo ra sự đau khổ hiện tại? Chính mình đã tạo, mình trước nó về chứ. Mà mình không chịu lo, không giải, thì nó ứ động. Nó làm cho mình kẹt, ở trong kẹt, mình càng ngày càng kẹt thêm. Mặc ra cái bản tính sân si la lô, gây cho bạn bè bất ổn, gây cho gia can bất ổn. Hỏi chứ phần hồn bạn muốn ư? Không, phần hồn bạn luôn luôn muốn hòa nhã. Bạn gặp người biết chào người, biết vui với người. Bạn đối với con văn con không được, không biết thương con, mà bạn sẵn có tình thương và đạo đức. Nhưng mà vì hoàn cảnh ở xung quanh nó che lấp, nó làm cho bạn trở nên cũng như miếng sắt sét mà thôi. Thì tại sao chúng ta phải tu? Chúng ta tu để tìm gì? Tìm sự quyền bí. Mà sự quyền bí đó ở đâu? Sẵn có của chúng ta. Miếng sắt kia sét mà chúng ta chịu chùi thì một ngày kia nó sẽ sang lại. Nó đã có sự sáng từ lâu, thì sự sáng của bạn cũng đã có từ lâu, chứ không phải mới xin xỏ của ai đâu. Cho nên chúng ta đừng có sai lầm trong cái điểm không hành mà chỉ nói, thì nó dẫn sai. Người đời cái nhân sinh quan nó luôn luôn nó nói thực tế tôi phải làm như vậy tôi mới có tiền, tôi phải làm như vậy tôi mới được. Còn người kia tu không làm, làm sao được? Thưa các bạn, con người có trật tự làm một việc gì đem ra công hiến cho nhân quần, cho gia đình, cho bạn bè và cho chính mình cũng cảm thấy thích hợp và vui sướng. Còn người mất trật tự la lô cả ngày, rốt cuộc chuốc lấy bệnh hoạn của nội tâm mà thôi. Chính đau khổ vô cùng. Những cái quyền bí ở bên trong mà bạn không thấy, nó ẩn tàng ở bên trong bạn. Nhiều khi nó giúp bạn tiến hóa, thăng hoa đi tới vô cùng, nếu bạn hướng thượng và nhìn nó và hiểu nó và lo cho nó, sửa nó, vun bồi nó đi tới sự sáng suốt tới vô cùng tận. Thì lúc đó các bạn thấy bạn con người rất hữu ích cho cả cả không vũ trụ. Bạn có thể hòa từ nhỏ tới lớn, côn trùng vạn vật bạn đều thương yêu. Vì sao? Vì mỗi mỗi đang sống trong nhịp thở của thượng đế. Trong sự kích động và phản động hiện tại của mỗi hoàn cảnh đều có, chứ không phải nói riêng gia đình bạn có sự thắc mắc. Nhưng mà gia đình không khác không có, vẫn có. Vẫn có lao, vẫn có buộc tuổi, vẫn có những sự bất mãn của nội tâm. Đó, nó ẩn tàng ở bên trong. Còn nói bề trên, nói vào cõi thanh tịnh vô cực hơn cái cõi trong cơ tạng và hoàn cảnh của chúng ta đây. Nó là cả có một cõi vô cùng biến chuyển. Biến chuyển đem lên tới sáng suốt, biến chuyển tâm linh chúng ta tiến hóa, và đem chúng ta đi tới chỗ ổn định, hạnh phúc đời đời bất diệt. Cho nên các bạn tu, rồi các bạn hỏi lại những người tu, họ đã đơn giản quá cuộc đời, họ không rước những sự phức tạp nữa, thì họ trở nên sự yên ổn. Bản tánh của họ, cái phàm ngã của họ cũng đã được khắc phục lại họ, thì mỗi mỗi lấy sự thanh tịnh để hòa nhã gia căn, hòa nhã nhân quần, rồi mới thực hiện những gì đúng theo lời mong muốn từ trong bản chất của phần hồn của nó trong lúc ly khai xuống thế cho đến này. Cho nên các bạn càng tu rồi càng thấy chuyện sẵn có ở trong nội tâm của các bạn, chuyện sẵn có của càn khôn vũ trụ, rồi các bạn từ từ lặp lại trật tự. Các bạn thấy đó là quy giá, nếu không làm ai làm cho mình, không lo ai lo cho mình, nhưng mà cứ bao bao giữ lên cái tâm tự ái, gạt bỏ đầu này gạt bỏ đầu kia gạt bỏ đầu nọ, cho mình là hay là tốt tốt đừng chuốc lấy sự sai và hận nó thôi mà. Còn cái Phật pháp là gì? Phải qua những cái sự thử thách đó ở bên trên rồi như họ đi tới thành tựu. Sau cái cơn động loạn gây rối của gia đình rồi tới thanh tịnh, tới giờ phút thương yêu, vợ chồng cũng phải xóa bỏ tất cả những gì trong ngôn ngữ eo hẹp giữa hai bên và giữa trong cái bản tâm tâm tối để xuất ngôn bất chánh và làm cho gia can bất ổn, âm thầm mỗi bên tự sửa. Chúng ta thấy rõ những gia đình người tu về vô vi tánh nóng lại còn nóng thêm, để cho nó đụng, cho nó hiểu, cho nó thức tập, cho nó thấy rõ ràng cái chất này nó là vô cùng, cái bản chất của tâm linh là vô cùng. Có đụng cho cách mấy đi nữa rồi cũng yên, rồi cũng dài, rồi cũng tới nơi. Cho nên các bạn học cái nhẫn để các bạn ngồi, bắt các bạn soi hồn, các bạn pháp luân, các bạn thiền định, là các bạn học gì? Học cái nhẫn, khép mình trong một nơi yên tĩnh để tiến giải mọi sự trượt ô của nội tâm nội tạng và những gì muốn bám sát ở xung quanh chúng ta. Từ từ nó sẽ giải thông. Bây giờ làm sao? Nhiều người nghe nó thấy có người đã tu được pháp này thanh tịnh sáng suốt, phân giải cho mỗi mỗi điều có rõ rệt cho các bạn, thì các bạn muốn làm sao tôi được giống như người đó? Nhưng mà bạn ơi, phải biết mình phải làm mới có, vì đó là bài học Thượng Đế đã an bài để cho các bạn sống ở trong cái năm điểm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong bản thể của các bạn, có tim, gan, tỳ, phế, thận rõ ràng. Trong đó nó có giờ nghịch và có giờ thuận. Cho nên chúng ta tu ở trong này thì chúng ta phải tìm hiểu, khép mình để thực hành và thấy rõ sự kích động và phản động của năm giới đó. Mà chúng ta là phần hồn chủ trị của năm giới đó, cho nên chúng ta phải mượn một cái pháp để thực hiện khai thông nó và hóa giải cái sự trước của năm giới đó, thì nó mới hiện ra được cái ánh sáng. Trong chùa, trong kinh cũng nói ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang ở chỗ đó. Rồi các bạn không thực hành làm sao các bạn có cái đó? Hỏi các bạn có không? Hiện tại có không? Có. Tôi nói có. Nếu ở trong bạn không có ngũ sắc ngũ quang thì làm sao các bạn mở mắt ra xem ngũ sắc ngũ quang ở bên ngoài cảnh? hai cái nó tương ứng nó mới hòa tan, nó mới nhận định được, đó là mở mắt. Còn cái phương thiền của chúng ta là nhắm con mắt để đạt tới thanh tịnh và thấy mọi sự sáng suốt cao siêu hơn sự sáng suốt của mở mắt. Để chi? Để cho chúng ta trở về với căn bản của chúng ta, kêu bằng nguồn cội. Cho nên nhiều người lâm cảnh đau khổ rồi mới biết, mới đánh thức lấy mình và đặt những câu hỏi: tôi ở đâu đến đây mà tôi làm những cái chuyện khổ như thế này? Tôi biết ngày kia tôi phải chết, chết rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi đau khổ vô cùng. Dù tôi có của cải, tôi tranh đấu hết mình tại thế, nhưng mà rốt cuộc tôi chả có cái gì. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên vì đó chúng ta phải bước tu bổ sửa chữa và thấy rõ mình hơn, thấy rõ bản chất của mình hơn. Mình lập lại trật tự để hòa hợp với trật tự đã và đang có của vạn linh hợp thành cơ thể duyên dáng cho bạn. Những điều bắt buộc các bạn hàng ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự các bạn phải làm. Rồi các bạn cuống cuồng trong tham sân si hỷ nộ ái ố dục để chi? Để hiểu giá trị của thanh tịnh. Qua cái sự ham muốn của các bạn mà các bạn được rồi thì các bạn thấy cảm thấy nó khoan khoái một giây lát mà thôi. Đó, sự sân si các bạn mới chiến thắng được người khác, các bạn tưởng là tự là đắc, kết quả nó đó cái bệnh, nhưng mà tưởng đó là đắc cũng một giây phút mà thôi. Thì bây giờ cái phương pháp này nó điều hòa cái bản chất tham sân si hỷ nộ ai ô dục và nó xây dựng theo cái chiều hướng hư thượng khai thông. Bởi vì cái ý muốn của các bạn đây không phải là do bạn có, do cả càn khôn vũ trụ đóng góp các bạn mới thành, thấy và dự định trong sự sáng suốt. Cho nên cái đó tùy theo trình độ, những người sống sao eo heo hẹp, sống sử dụng sao sự sẵn có của họ, họ tưởng họ là hay. Nhưng mà càng sử dụng, càng tu, càng thanh tịnh, các bạn soi hồn, các bạn pháp luân, các bạn thiền định là các bạn sử dụng, tận dụng trí khôn của các bạn để các bạn hiểu bạn mà thôi. Khi thanh tịnh là trí khôn đó bạn. Rồi bạn tu nó một ngày nào thì bạn sẽ nói rằng chỉ có tôi sai, chẳng có ai sai. Tôi là một ông chồng của gia đình mà tôi không hiểu xử trí để thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi tôi còn sử dụng cái nóng tính của tôi để đối phó mọi người và gieo cho vợ con tôi nó khó khăn và nó sanh ra cái tập quán nóng tính hơn. Tôi đã nóng, nó nóng, hai bên thì đụng nhau chỉ có đốt cháy mà thôi. Cái bản chất của bạn, ông trời không có ban Asuran cho bạn, nhưng mà ông trời cho các bạn làm chủ tự sửa để tiến tới, tự bảo hiểm lấy cuộc sống của mình. Nếu chúng ta chịu sửa thì chúng ta sống, nếu chúng ta không sửa thì chúng ta thấy càng ngày càng bực bội, càng ngày càng buông túi, càng ngày càng đau khổ. Ngày nay tôi được ở căn nhà này, đây rồi ngày mai sẽ ra dọn ra ngoài đường, lạnh lẽo khổ cực. Vì ai? Thì thứ nhất chúng ta phải xét ra bản tánh của chúng ta. Nói qua nhiều, nóng nảy qua nhiều, rồi một ngày kia tức giận bỏ ra đi. Đi đâu bạn? Đi tìm thêm sự sai lầm và đầm loạn, gây cho bất ổn của đạo tâm. Rồi lúc đó mới ăn năn hối tiếc, thấy mình sai, thấy mình đã tạo sự đau khổ cho mình. Cái nhiều vị phải bước vô, một là thiền đường, tu luyện thiền định, hai bước là thêm chùa để nghe kinh kệ giải phóng, rồi lần lần thức giác mới tự mình sửa, tự mình tiến. Cho nên mỗi mỗi cái gì ở thế gian đều có sự sắp đặt. sau khi chuyển đến đây rồi, đậm bên kia rồi, đi tới chỗ sự hoa giải. Cho nên các bạn có khi buồn, thật buồn, có thể trách cả trời đất. Tôi thành tâm, đúng giờ đúng khắc tôi tu, mà tại sao tôi buồn như thế này? Tôi quá ư buồn bực, quá ư đau khổ. Các bạn không thấy rằng chính các bạn đã chê sự sáng suốt của bạn mà thấy đau khổ. Còn nếu các bạn chỉ tu bổ sửa chữa cố gắng thì đây là cơ hội. Tại sao tôi buồn? Vì tôi bị xét qua rồi. Tôi cũng như một vật xét rồi, hư rồi. Tôi buồn. Nhưng mà nhờ cái xét này, nhờ cái hư này, nhờ cái buồn này mà tôi sửa, tôi lấy dây nhâm tôi chà mà, thì cái buồn nó sẽ đi hết. Chúng ta có cái môn pháp luôn không khác gì. Miếng dây nhâm chà để chắc xét đi, làm nhiều đi, sửa mình đi, lập lại trật tự đi, thì nó đâu còn. Nó trở nên một thiền nhân hữu ích và học hoàn toàn cái nhẫn tâm sáng suốt. Nhưng ngược lại, khi mà chúng ta có sự sáng suốt rồi, chúng ta là phải cảm ơn Miên Dây Nhâm. Miên Nhâm đó là ai? Là vợ con chúng ta, là chồng con chúng ta, đã làm cho chúng ta bực bội. Mà sau cái bực bội đó mà chúng ta học được nhẫn sáng suốt vô cùng, cái thương yêu vô cùng, xây dựng vô cùng, thấy chân lý rõ rệt. Trong cái động có cái tịnh, trong sự chà đạp lại có sự thăng hoa. Người đời mấy ai hiểu. Như tôi đè đầu được thằng đó là tôi sướng rồi. Nhưng mà người đó nó chịu nhịn thì nó đi tới một chỗ kia, mà nó đi trước mình không thấy. Tôi nói các bạn nghe rằng một ly nước kia đổ vô đi tròn, đổ vô đi vuông nó vuông, mà không dùng đổ nó không quy nguyên về làm châu. Luôn luôn hữu dụng, các bạn đừng có tưởng các bạn hữu dụng, nhưng mà cái bản tâm của bạn vì ham muốn sự cứng rắn tạm thời, nhưng mà bạn cũng bỏ quên cái bản chất thủy điển bền bỉ quân tử đời đời của các bạn. Cho hỏi cho khuyên các bạn nhịn có hại không? Có thất bại không? Có bị lỗ không? Nếu các bạn không nhịn, các bạn vô trường đâu có học được chữ, học nhẫn đó bạn. Ngày nay các bạn thi đậu, các bạn ra trường làm ông này, ông kia, ông nọ, cũng trao đổi và tìm hai buổi, cũng như tôi đã nói hồi nãy, ăn ngủ với tam đạo sự, rồi làm ở trong cái việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục mà thôi. Rồi còn bạn thêm một cái sự tu bổ sửa chữa, lắp lại trật tự nữa, thì cái kinh nghiệm đó nó phối hợp với cái sự thực hành này, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Các bạn đi trước, đi trước những người chưa biết mình là anh sao, chưa biết mình là đang vô cùng, chưa biết mình có thể hòa cảm với mọi nơi mọi giới. Chỉ có cái nhẫn nhiên hậu mới học lại được sự thực hiện. Nhưng mà có người vì tự ái, vì nó trước khi ra làm người nó đã bị giam trong 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ tâm thôi. Bây giờ nó bước ra, nó thấy được anh sai, mà tưởng đúng rồi, đúng chỗ, không sai. Nó đâu có bao giờ nói nó sai. Một đứa con nít mà nó cãi với bạn, nó cũng muốn hơn. Con hồi thì con người trí thức đi trong sự sai lầm, không chịu nhường nhịn lẫn nhau để phân tích tìm hiểu, thì nó cũng phải đụng chạm cũng như đứa con nít. Vì trình độ đó bạn ơi, Bạn đừng có cho trình độ của bạn là tuyệt diệu, cao siêu, sáng suốt. Bạn phải nhìn nhận rằng trình độ của bạn lúc nào cũng là trình độ ở trong thấp kém mà thôi. Vì càng không vũ trụ xa lớn, sự vô cùng mà đã ban bố cho bạn đây, tôi tin chắc rằng cái phòng bên kia nó còn tinh vi hơn bạn, sáng suốt hơn bạn. Cho nên bạn phải nhìn nhận rằng bạn còn thiếu thốn, chưa đủ. Đừng cho mình là đúng, đừng cho mình là hay, đừng cho mình là tiếng. Nhưng mà chúng ta cần học. Tôi ngày đây lo luyện, lo tu, tôi rất ham học, cần học. Bởi tôi thấy ngu, tôi thấy tôi thiếu sáng suốt. Nhiều bạn bất tức, không thích tôi, chửi tôi cũng phải học nhận để tôi nghe, tôi học. Tôi học những cái gì họ trách móc tôi để tôi sửa tôi. Ngược lại tôi cảm ơn họ, thay vì tôi quá mạnh lắm. Bởi tôi thấy tôi có mất lòng ai đâu, nhưng mà họ vẫn mất lòng tôi. Đó là đương nhiên trình độ của họ được tiến qua. Họ bực, rồi một ngày kia họ sẽ nhớ tôi. Họ nhớ mãi. Và với sự cố gắng của tôi để tìm để học, mà mục đích của tôi học được những cái gì hay, tôi làm cái gì, và sau này tôi sẽ trao lại cho những người thù tôi nhiều nhất, người ghét tôi nhiều nhất, những người đó nhớ tôi được nhiều nhất. Thì lúc đó mặc sức lọc vui. Cho nên người thế gian thường chữ Chúa, chữ Phật, chữ Trời. Nhưng mà Chúa Trời Phật đâu có ghét người thế gian, là cứu độ người thế gian, nâng đỡ người thế gian, cho người có cơ hội để biết mặt. Người thế gian hoàn hành trong chỗ thanh định với bản chất lười biếng của nó, rồi nó biện ra lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ để xa cách sự thực tế thanh tịnh đời đời của nó. Hỏi ai hại nó? Chính nó hại nó. Nó đã làm cho nó chậm trễ, nó làm cho nó thiếu sự công bằng, và tư tưởng nó không bao giờ quân bình vì nó tranh đấu sai lầm. Nó không hiểu nó. Thì người sáng suốt phải thế nào? Phải tội nghiệp cho nó. Mà nhờ nó chúng ta phải học nhiều hơn nữa. Nhờ nó chúng ta mới tiến, chúng ta mới thấy rõ rằng sự thanh tịnh là cao quý. Chúng ta mới vun bồi trong sự thanh tịnh là gì. Cho nên ngược lại, chúng ta vui hết, vui với tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người, thì chúng ta mới thấy rõ sự tinh vi của Thượng Đế, sự tinh vi của cả càn khôn vũ trụ. Âm thanh tôi đang nói đây, tôi đâu có tạo được. Ai đã ban bố sự sắc xuất ra cho tôi? Cả một công trình, các bạn cũng vậy. Cả một công trình để đem lại sự duyên dáng hiện hữu của các bạn tại đây. Rồi cái bước tiến vô cùng cho bạn, vô cùng ở tương lai, ai đã làm? Ai đã dày công? Ai đã đưa vai ra gánh vác những sự việc chậm trễ của bạn? Mà để chờ bạn, mà mong được gặp bạn, mong hội ngộ, mong đoàn tụ, thương vinh quang, danh biểu. Đó các bạn bây giờ xa đây, cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em. Các bạn mong, mong sự đoàn tụ. Tại sao các bạn phải cảm động? Vì sự ước muốn của các bạn tràn ngập trong tâm hồn của người đau khổ. Các bạn nó muốn ngộ, muốn gặp những người đau khổ, muốn cứu những người đau khổ, muốn đem tâm ra cống hiến những cái gì sẵn có của các bạn. để cứu giúp cho những người. Họ lâm vào cảnh cùng cực vô cùng. Đó là thiên ý, cảm động lòng bạn. Nếu bạn biết nghĩ và biết hướng về người đau khổ, thì các bạn tìm Chúa trong sự đau khổ, tìm Phật trong sự đau khổ, tìm mọi sự thanh tịnh ở trong sự đau khổ. Cho nên cái định luật rõ ràng, sanh lão bệnh tử khổ, Thích Ca Ngài đã nói, không sai một ly, không ai sửa được. Rốt cuộc tất cả càng không vũ trụ đều phải thực hiện khổ mới có sản xuất. Hôm nay các bạn được ngồi trên ghế bành để nói chuyện này kia nọ, làm việc trong cơ sở đầy đủ cho bạn. Cũng nhờ gì? Nhờ sự dạy tâm của chính bạn mới đem lại cơ hội ngày nay cho bạn. Mà bạn muốn lắm, muốn đóng góp cho mọi người, muốn cho mọi người biết rằng phải làm như vậy, nó mới có một giây phút yên ổn để sống trong lễ sống hiện tại. Tạm mà thôi, nhưng mà phải khó như vậy. Còn chúng ta đi về phần hồn, về sự sáng suốt đời đời, thì chúng ta phải có sự dày công. Dày công đó trong thanh tịnh mới đạt được. Cho nên các bạn đã biết ý thức và hành pháp, thì các bạn cứ giữ cái đường lối đó mà đi tới. Sự răng lặng các bạn sẽ thấy sự thanh tịnh, mà từ sự thanh tịnh đó nó sẽ đem cho các bạn, và nó khai triển cho các bạn tới vô cùng hồ hởi, thương yêu, phân khởi. Tâm linh các bạn là một đóa hoa sen rõ ràng, sống trong bùn không có bị quen ô bơ bực như các bạn hướng về tâm linh. Lúc nào cũng trong sạch, từ bi, duyên dáng. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp này, nó là trọn khóa cho bạn. Bạn phải đi, bạn phải làm, bạn mới thấy khả năng của chính bạn. Và đồng thời các bạn sẽ thấy khả năng của tất cả các không vũ trụ đã làm gì cho bạn, và đang chiếu những cái gì sáng suốt trong tâm tư các bạn. Sau giờ thiền các bạn thấy những gì, các thầy bạn mới cảm ơn. Cảm ơn người trường pháp, cảm ơn trời Phật, cảm ơn cái bản thân tứ đại này. Sao quá nhiều diệu, chính tôi điều khiển nó mà không thấy nó. Rồi lần lần các bạn mới thấy các bạn nhiều. Vì sao? Vì chúng ta đã nhiều kiếp rồi, chúng ta đã sống trong cái một vật, chết đi xong lại. Mà trước khi chết, tôi có câu đố như thế này, hỏi các bạn món đó là món gì? Nghĩa là người mua nó không dùng nó, người sử dụng nó không biết nó, mà người làm ra nó cũng không xài nó, là cái gì? Đó là cái hồn đó bạn. Bạn đã nhiều kiếp nằm ở trong hồn bốn vách, bốn miên gian rưỡi đó, đối với thể xác này, chết đi rồi luân hồi, rồi sẽ học hỏi, bị khép vào trong cái chỗ eo hẹp mà dẫn thiên các bạn. Nhưng mà Thượng Đế luôn luôn sử dụng phần sáng suốt của các bạn, cho có cơ hội luân hồi lại thế gian để tiếp tục học hỏi cái nền văn minh mà Ngài đã sắp đặt sẵn có từ lâu. Thì chúng ta chỉ biết bước tới từ bước một để học tiếng mà thôi. Cho nên chúng ta người nào cũng phải qua cái giới đó, không tranh được. Hiện tại chúng ta sống trong cái thể xác này, nhiều người mất tâm linh cũng như đang sống ở trong cái hòm mà tôi nói là này nó thôi. Người có nó không biết sử dụng nó, người sanh ra nó thì đâu có xài nó nữa, thấy không? Luôn luôn nó mất tâm linh, nó trong tâm tối, thiếu sáng suốt. Cho nên chúng ta biết tu và đại phước đức, biết làm sao để khai thông, để khai triển, để hiểu tôi. Biết tôi luôn luôn bị ám ảnh trong sự tâm tối, bây giờ tôi phải mở nó ra, tôi phải khai triển nó ra để cứu tôi. Và tôi thắp cái đèn lòng này để một ngày nào đó công hiến cho những người đau khổ cần nó để xoay được. Nên các bạn tu pháp này, các bạn phải biết rằng bạn là chủ của tiểu thiên địa, bạn là chủ của tiểu vũ trụ, bạn là ông vua trong một xứ, bạn có tất cả những gì trời đất có mà bạn không sử dụng, rồi bạn đi ta bà đây đó, rốt cuộc rồi rước thêm điển trượt và gây thêm sự bơ rối cho chính mình mà thôi. Chính tôi quá trình với cái thể xác ô trượt này nó không khác gì các bạn, và nó còn hơn các bạn nữa. Sự sai lầm biết bao nhiêu chồng chất, nhưng mà ngày nay tôi nhờ cái pháp này, tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội, thấy càng ngày so với trời đất tôi còn tâm tối, chưa được sáng suốt. Tôi phải cố gắng tu, tôi tin rằng tương lai tôi sẽ kiến tỏa cái sự sáng suốt vô cùng của bề trên đã an bài mở được cho tôi đi. Nếu bề trên không mở đường và tôi thực hiện cái pháp này, tôi không có ngày nay không thể nói chuyện với các bạn dài giờ như thế này mà phân tách rõ rệt như thế này. Tôi không có khả năng đó nếu tôi không thanh định. Nhưng mà mức thanh định của tôi cũng chưa có giá trị. Tôi thấy tôi không tin tôi có giá trị, tôi phải học nữa, tôi phải tu nữa. Tôi đem ra đây bàn bạc với các bạn để chi, để cho có cơ hội chúng ta trao đổi và chúng ta học thêm. Chúng ta sẽ quý mến lẫn nhau rất nhiều nếu chúng ta hiểu ta nhiều hơn. Khi mà các bạn tu rồi, các bạn hiểu bạn rồi, bạn quý mến những người ở thế gian, các bạn thấy rõ sự sai lầm của quá trình của các bạn, các bạn mới thấy rõ sự sai lầm của người khác. Và các bạn đem tâm bố thí và giúp đỡ cho mọi người đó sẽ trở về với chân giác của họ, là thực hiện cái nhận trước hết, như họ mới đạt được từ bi thương yêu. Cho người thế gian lý luận về lý đời, nó thương yêu trong đôi môi nhưng mà thực hành không có. Mất thì và không đạt được cái chuyện hữu ích cho chính mình, không ảnh cũng chẳng ảnh hưởng được ai. Cho nên chúng ta được tu, tôi thấy ngày hôm nay tôi được tu, tôi thấy đại phước. Tôi bớt đỡ mất thì đậm loạn, tôi thấy tôi phải trở về với nội tâm sửa chữa sự sai lầm và để quét dọn lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này để hòa hợp với cả không vũ trụ, thương yêu vô cùng. Cho nên nhiều khi tôi thấy như tôi đã đi được, tôi đã tới chỗ thanh định một phần nào, thì tôi lại càng muốn dẫn dắt các bạn tới càng sâu. Nhưng mà nhiều người nó đã chậm trễ, bê bối, lý luận sai, đọc vấn đề này, vấn đề kia để án ngữ mức tiếng của chính. Lắm lúc tôi cũng rất cảm động, vì sự thương yêu, vì tình thương, rồi tôi cũng phải sơ lược. Tôi muốn cảm động chúng nó, để cho nó hiểu nó càng sâu càng tốt. Vì thời gian cấp bách, giới hạn trong mạng sống của con người, không thể triển hạn mà để trên mạng được. Tuổi tác các bạn đâu có cho phép các bạn ở đâu mà chờ đợi bạn. Nó không có đâu. Sự văn minh mình cho các bạn thấy rồi. Càng đi máy bay trễ một phút thì bạn phải ở lại mà thôi. Không ai chờ đợi bạn đâu. Đó sự văn minh còn trật tự của vật chất. Trí khôn của loài người đóng góp cũng có trật tự. Huống hồ gì sự vô cực của bề trên không có trật tự thì cái trời đất đã loạn hết. Cho nên chúng ta nên sống trong trật tự. Mà muốn có trật tự thì phải sửa mình, phải chấp nhận. Còn nếu các bạn không chịu sửa mình và chấp nhận thì các bạn không sao có trật tự. Nên chúng ta tu thì phải ý thức rõ trước khi tu. Mà khi tu rồi thì phải cố gắng thực hành. Chắc chắn là các bạn đi đến. Vì cái pháp này của chính bạn, không phải là của một ai, không phải bùa phép nào có thể chuyển các bạn được. Nhưng mà chính các bạn là chủ của thể xác này, các bạn mới tiên được. Còn các bạn mà cho các bạn là lễ thuộc bởi người này, người kia, người nọ, bởi người truyền pháp, là các bạn đưa nên tu cái pháp này, các bạn sẽ đi tới ngang hàng của những người truyền pháp. Vì người truyền pháp mong cao những sự kinh nghiệm của người cho mình trao đổi, cũng như một bạn thân thương yêu vô cùng, muốn trao hết những gì người có trước khi người rời khỏi mảnh đất phương sanh này. Cho nên các bạn nghe qua và nghiên cứu, có những gì cần phê phán dạy dỗ tôi sẽ tiếp tục học thêm. Và xin cảm ơn các bạn.